Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Invincible Brain của Majid Fotouhi là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe não bộ, khoa học thần kinh ứng dụng và phòng ngừa suy giảm nhận thức. Tác giả: một bác sĩ thần kinh và nhà nghiên cứu lâu năm xây dựng lập luận rằng lão hóa não không phải là điều hoàn toàn tất yếu, vì phần lớn khả năng thích nghi của não chịu ảnh hưởng mạnh từ lối sống, môi trường và các thói quen hàng ngày. Cuốn sách giới thiệu một chương trình 12 tuần được thiết kế dựa trên dữ liệu lâm sàng nhằm cải thiện trí nhớ, tốc độ xử lý, sự tập trung và khả năng bền bỉ của não. Thay vì chỉ nói chung chung về ăn uống lành mạnh hay tập thể dục, sách gom các yếu tố này thành một khung thực hành cụ thể, dễ theo dõi, xoay quanh 5 trụ cột chính của sức khỏe não. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, não có thể thích nghi và thay đổi nhiều hơn ta thường nghĩ. Một ý trung tâm của cuốn sách là não không phải một cơ quan đứng yên, mà luôn phản ứng với cách ta sống. Fotouhi nhấn mạnh khả năng dẻo dai của não, đặc biệt là vùng hippocampus, nơi liên quan chặt chẽ đến học tập và trí nhớ. Theo hướng nhìn này, những gì ta luyện tập thường xuyên sẽ được củng cố, còn những mạng lưới ít được dùng sẽ yếu đi. Vì vậy, tuổi tác không tự động quyết định tốc độ suy giảm nhận thức. Điều quan trọng hơn là mức độ kích thích trí tuệ, vận động, giấc ngủ và môi trường sống hàng ngày. Cuốn sách cũng cho rằng di truyền chỉ là một phần của bức tranh, còn phần lớn nguy cơ hay lợi ích đến từ hành vi và bối cảnh. Cách lập luận này làm thay đổi câu hỏi từ ta có bị lão hóa não hay không sang ta đang tạo điều kiện gì cho não phát triển hoặc thoái lui. Thứ hai, năm trụ cột của sức khỏe não bộ được trình bày như một hệ thống. Thay vì đưa ra những lời khuyên rời rạc, sách tổ chức giải pháp thành năm trụ cột gồm vận động, dinh dưỡng, giấc ngủ, giảm căng thẳng và rèn luyện trí não. Điểm mạnh của khung này là nó xem sức khỏe não bộ như một hệ sinh thái liên kết, không phải một vấn đề đơn lẻ. Vận động giúp tăng lưu lượng máu và hỗ trợ các chức năng liên quan đến học tập. Dinh dưỡng, nhất là kiểu ăn địa trung hải, được xem là nền tảng để giảm viêm và hạn chế tác động của thực phẩm chế biến. Giấc ngủ được coi là thời gian não tự phục hồi, trong khi căng thẳng kéo dài có thể làm tổn hại vùng liên quan đến trí nhớ. Rèn luyện trí não giúp củng cố khả năng tập trung, kiểm soát điều hành và tư duy linh hoạt. Khi được ghép lại, 5 yếu tố này tạo nên một chiến lược tổng thể, thay vì một mẹo sức khỏe đơn lẻ dễ bỏ sót các nguyên nhân sâu hơn. Thứ ba, chương trình 12 tuần biến khoa học thành hành động cụ thể. Một điểm khác biệt rõ của cuốn sách là nó không dừng ở mức giải thích khoa học, mà chuyển thành một chương trình thực hành có cấu trúc. Khung 12 tuần giúp người đọc không bị lạc trong quá nhiều khuyến nghị cùng lúc. Điều này đặc biệt quan trọng vì nhiều người biết họ nên ăn tốt hơn, ngủ tốt hơn hoặc vận động nhiều hơn nhưng lại thiếu một lộ trình đủ rõ để duy trì. Cách tiếp cận của Fotouhi hướng đến sự cá nhân hóa, nghĩa là không áp một công thức duy nhất cho tất cả mà ưu tiên xác định điểm yếu chính của từng người. Nếu vấn đề nổi bật là giấc ngủ thì cải thiện giấc ngủ phải đi trước. Nếu vấn đề là ít vận động hay căng thẳng cao thì can thiệp sẽ khác. Nhờ đó, chương trình không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có thể áp dụng như một kế hoạch thay đổi thói quen có thứ tự và kiểm soát được. Thứ tư, tác giả nhìn suy giảm nhận thức như kết quả của nhiều yếu tố có thể điều chỉnh. Cuốn sách không xem Alzheimer hay suy giảm nhận thức chỉ là hậu quả của một nguyên nhân duy nhất. Thay vào đó, Fotouhi mô tả một tập hợp vấn đề thường đi cùng nhau như viêm, rối loạn chuyển hóa, vấn đề mạch máu và giấc ngủ kém. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó mở rộng phạm vi can thiệp. Nếu chỉ tập trung vào một cơ chế sinh học, người đọc sẽ dễ bỏ qua các yếu tố nền đang âm thầm làm não xuống cấp. Sách vì thế mang tinh thần phòng ngừa và điều chỉnh sớm, nhất là ở giai đoạn suy giảm nhẹ hoặc có nguy cơ cao. Nó cũng cho thấy vì sao lối sống có thể tạo ra khác biệt lớn bởi nhiều yếu tố tác động đồng thời lên chức năng não. Đặt trong ngữ cảnh này, việc đi bộ kiểm soát stress, ngủ đủ và ăn uống đúng không còn là lời khuyên sức khỏe chung chung, mà là các đòn bẩy sinh học có thể thay đổi quỹ đạo nhận thức theo thời gian. Cuối cùng, tinh thần, mục đích sống và thái độ học tập cũng được xem là một phần của não khỏe. Bên cạnh các yếu tố sinh học rõ ràng, sách còn nhấn mạnh vai trò của mục đích sống, động lực nội tại và niềm tin vào khả năng phát triển. Điều này không mang màu sắc truyền cảm hứng đơn thuần, mà gắn với cách não học, thích nghi và bền bỉ trước áp lực. Khi một người có lý do rõ ràng để duy trì thói quen tốt, họ thường dễ tuân thủ chương trình hơn và ít bỏ cuộc hơn. Từ góc nhìn của Fotouhi, thái độ học tập suốt đời cũng góp phần giữ cho não linh hoạt, vì não được kích hoạt liên tục qua trải nghiệm mới và thử thách nhận thức. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không tách rời tâm lý khỏi sinh học, Nó cho rằng cảm giác có ý nghĩa, sự tò mò và niềm tin vào thay đổi đều có liên hệ thực tế với sức khỏe thần kinh. Nhờ vậy, tác phẩm không chỉ nói về phòng bệnh, mà còn về cách xây dựng một não bộ có khả năng thích nghi lâu dài với cuộc sống. Kết luận, The Invincible Brain phù hợp nhất với người trưởng thành, muốn chủ động bảo vệ trí nhớ, người đang lo về suy giảm nhận thức, và những ai quan tâm đến cách lối sống tác động đến não bộ. Nó cũng hữu ích cho người chăm sóc sức khỏe, vì cuốn sách trình bày một khung can thiệp khá rõ ràng, dễ liên hệ với thực hành phòng ngừa. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó kết hợp niềm tin khoa học với tính ứng dụng. Nhiều sách sức khỏe não bộ chỉ dừng ở việc cảnh báo nguy cơ, còn cuốn này cố gắng đưa ra một lộ trình cụ thể gồm vận động, ăn uống, ngủ nghỉ, giảm stress và rèn luyện trí não. Điểm khác biệt nữa là tác phẩm nhấn mạnh tính cá nhân hóa, thay vì một công thức chung cho mọi người. Điều đó làm cho sách nổi bật trong dòng sách về lão hóa và trí nhớ, vì nó không chỉ khuyên giữ não khỏe, mà còn giải thích vì sao nhiều yếu tố phải được xử lý cùng lúc. Với người đọc muốn hiểu não bộ ở mức thực tế, đây là cuốn sách vừa mang tính khoa học, vừa có giá trị định hướng hành vi lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Majid Fotouhi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!